là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Một phụ nữ California bị bỏ tù vì âm mưu buôn lậu động cơ máy bay quân sự Mỹ sang Trung Quốc. Bắc Hàn đòi Hàn Quốc trả lại cho họ nhà ngoại giao đào tị mà họ miêu tả là cặn bã của loài người. Bảy người Campuchia kiện công ty hải sản Mỹ vì đã bị lừa để sống như nô lệ trong suốt 2 năm ở nước ngoài. Chiến đấu cơ Syria dội bom dân quân Kurd ở Hasaka liên tiếp sang ngày thứ Nhì.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một phụ nữ ở bang California đã bị tuyên án 50 tháng tù giam vì âm mưu xuất khẩu hoặc tạo điều kiện để xuất khẩu các động cơ phản lực, chiến đấu, một máy bay không người lái và các dữ kiện công nghệ có liên quan cho Trung Quốc. Một thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nói bà Wensi Man, 45 tuổi, còn được biết đến dưới tên là Wensi Man, cư dân ở San Diego, đã bị kết tội vừa nêu vào ngày 9 tháng 6 năm nay. Các công tố viên nói, chứng cớ cho thấy là giữa tháng 3 năm 2011 và tháng 6 năm 2013, bà Man đã đồng lõa với một người liên lạc ở Trung Quốc tên là Chang Xincheng để toan gửi các thiết bị bao gồm các động cơ được dùng cho phản lực cơ F-35, chiến đấu cơ F-22 Raptor, một chiến đấu cơ F-16 và một máy bay không người lái MQ-9 Predator. Man miêu tả ông Zhang là một gián điệp công nghệ phục vụ cho quân đội Trung Quốc để sao chép những tài liệu thu đắc được từ các nước ngoài. Bà cho biết là ông ta đặc biệt chú ý tới công nghệ máy bay tàng hình. Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố phúc trình về các diễn tiến quân sự và an ninh có liên quan tới Trung Quốc. Phúc trình này nói rằng Bắc Kinh đang triệt để triển khai các gián điệp và tăng cường các hoạt động gián điệp trên mạng để thu đắc công nghệ quân sự của các nước ngoài. Trong một tin hàng đầu khác, Bắc Hàn, tức là Bắc Triều Tiên, đã hạ lệnh phải trả lại nhà ngoại giao của họ đã đào tẩu sang Nam Triều Tiên trong tuần này và miêu tả ông là một kẻ tội phạm và cặn bã của loài người trên truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng hôm nay, thứ Bảy. Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn nói, ông Tae Yong-ho, phó đại sứ Bắc Hàn ở Anh Quốc, đã biển thủ nhiều món tiền khổng lồ, hãm hiếp một trẻ vị thành niên và làm gián điệp cho Nam Triều Tiên trong phản ứng công khai đầu tiên trước tin về vụ đào tẩu của nhà ngoại giao Bắc Hàn. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích nước Anh là đã cho phép ông Tae đào tị, nói rằng họ đã thông báo cho nước Anh biết về quá trình của ông Tae Yong-ho và đã yêu cầu dẫn độ ông này về nước. Ông Tae nói các giới chức của miền Nam rằng ông đào tị vì ông ghê tởm chế độ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và vì mong muốn nền dân chủ Hàn Quốc, cũng như vì lo ngại về tương lai của con cái của ông. Ông Tae cho biết, được biết là đã lưu nhiệm 10 năm tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở thủ đô nước Anh, nơi ông chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh của Bắc Hàn vốn chịu nhiều chỉ trích vì chương trình vũ khí hạt nhân và hồ sơ nhân quyền của họ. Ông Tae được tin là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Bắc Hàn đào tị sang Hàn Quốc. Quan chức chính phủ Bắc Hàn cao cấp nhất từng đào tị sang miền Nam là Hwang Jang-yop, là quan chức hàng đầu của Đảng Lao động Đương quyền. Ông này đã xin bảo hộ tị nạn vào năm 1997. Những vụ đào tị từ Bắc Triều Tiên hồi gần đây đã nhận được rất nhiều chú ý, chủ yếu là do vụ đào tị hồi tháng 4 của một nhóm nữ nhân viên và những quản lý của họ làm việc tại một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Sáu đã tìm cách thuyết phục cử tri Mỹ gốc Phi hãy ngoảnh mặt với bà Hillary Clinton, nói rằng các chính khách của Đảng Dân Chủ như bà Clinton xem thường cử tri da đen bởi vì họ cầm bằng như đã nắm chắc lá phiếu của người da đen trong tay. Đọc diễn văn tại Diamondale, bang Michigan, ông Trump đơn cử thành phố Detroit, nằm cách Diamondale khoảng 150 km về hướng đông, như một thí dụ về cách thức mà Đảng Dân Chủ đã bỏ rơi các khu vực thành thị. Hãy nhìn vào những gian khổ mà các cộng đồng Mỹ gốc Phi đã phải chịu đựng dưới quyền cai trị của Đảng Dân Chủ, ông Trump nói. Ông Trump cho rằng 40% cư dân thành phố Detroit đang sống trong cảnh nghèo túng, và phân nửa thành phố này đang lâm vào cảnh thất nghiệp. Ông nói, cách duy nhất để thay đổi tình trạng này là phải thay đổi lãnh đạo. Ông Trump phát biểu, đối với những người đang gánh chịu hậu quả, tôi sẽ nói, quý vị mất mát gì khi thử một điều gì đó mới, chẳng hạn như bầu cho tôi. Ông nói tiếp, quý vị đang sống trong cảnh nghèo túng, các trường học của quý vị không tốt, quý vị không có việc làm, 58% giới trẻ thất nghiệp, thử hỏi, quý vị mất mát gì chứ? Ông Trump đã quy lỗi về những khó khăn kinh tế phần lớn cho các hiệp định thương mại tự do, một chủ đề thường xuyên được ông đề cập trong các bài diễn văn vận động chính trị. Ông còn tố cáo bà Hillary Clinton là muốn trao công việc làm ăn cho những người tị nạn thay vì cho thanh niên da đen, thành phần mà theo ông Trump đã trở thành những người tị nạn ngay trên chính đất nước của họ. Bà Clinton phản ứng bằng cách tải lại một trích đoạn trong bài diễn văn của ông Trump đi kèm theo lời bình luận, những lời lẽ thiếu hiểu biết làm ta kinh ngạc. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể làm lành với cử tri da đen, bởi vì mức độ ủng hộ dành cho ông trong thành phần dân số này xê dịch nhưng không bao giờ vượt quá một con số. Hôm thứ Sáu, ông Trump hứa vào cuối nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, bảo đảm ông sẽ chiếm được 95% phiếu của cử tri Mỹ gốc Phi. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết là ông Paul Manafort, tức là chủ tịch của chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã đề nghị từ chức và ông Trump đã chấp nhận đề nghị đó. Sáng sớm hôm qua, ông Trump đi thăm các khu vực bị ngập lụt ở bang Louisiana ở miền nam nước Mỹ. Ông Trump và người đứng chung liên danh Đảng Cộng Hòa là ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence tiến vào các khu vực bị lụt tàn phá bên ngoài Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana. Video quay chuyến tham quan của hai ông chiếu cảnh ông Trump tiếp tay dỡ các gói hàng cứu trợ xuống từ một thép tải. Thống đốc Louisiana John Bel Edwards là một thành viên của Đảng Dân Chủ nói ông không được báo cáo về chuyến thăm của ông Trump và hy vọng là ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa không chỉ có mặt trong thành phố này vì có cơ hội chụp ảnh ở đây. Đối thủ của ông Trump và Hillary Clinton cho hay bà cũng đã tiếp xúc với ông Edwards và kêu gọi các ủng hộ viên hãy đóng góp tiền bạc cho các nỗ lực cứu trợ ở Louisiana. Nạn lụt tệ hại chưa từng thấy đã làm thiệt mạng 13 người, hàng trăm người đã phải sơ tán. Ước lượng 40.000 căn nhà đã bị hư hại. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các chiến đấu cơ của chính phủ Syria đã dội bom các lực lượng dân quân Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại thị trấn Hasaka ở tây bắc Syria liên tiếp sang ngày thứ Nhì, đánh dấu một sự leo thang chiến sự chống các lực lượng Kurd từng là đồng minh cũ của họ trước đây. Truyền thông Ả Rập miêu tả các vụ không kích này là một thông điệp gửi tới người Kurd chớ có đòi lập một vùng tự trị hoặc một thể chế liên bang. Động thái này dường như còn trùng hợp với các động thái xích lại gần nhau hồi gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, theo tường thuật của thông tin viên Edward Yeranian của VOA. Video nghiệp dư chiếu cảnh hàng ngàn thường dân chạy khỏi Hasaka sau hai ngày không kích do chiến đấu cơ của chính phủ Syria thực hiện nhắm vào thành phố này. Mục tiêu của các cuộc không kích là các lực lượng dân quân người Kurd. Một số khu vực dân cư cũng bị trúng bom. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, nói với truyền thông rằng hơn 20 người đã bị giết trong các vụ không kích, lẫn trong các cuộc giao tranh trên bộ giữa lực lượng dân quân Kurd và lực lượng chính phủ Syria. Ông cho biết là bệnh viện thành phố đang cấp thiết cần có thêm bác sĩ để có thể chữa trị cho các nạn nhân. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Năm cũng tuyên bố là Ankara cũng sẵn sàng hành động chống người Kurd nếu họ trở thành một mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà phân tích Trung Đông có trụ sở ở vùng Vịnh nói với VOA rằng các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu dân quân Kurd ở Hasaka có liên hệ trực tiếp với các quan hệ gần gũi hơn giữa Nga và Iran. Nga mới đây đã bắt đầu sử dụng một căn cứ không quân của Nga, ở Hamedan để thực hiện các cuộc tấn công ở Syria. Một thẩm phán ở California đã ra lệnh cho các luật sư đại diện cho hai công ty hải sản Mỹ ra hầu tòa sau khi đơn khởi tố được đệ nạp thay mặt cho bảy người Campuchia khiếu kiện việc họ bị lừa đảo để phải sống một cuộc đời như nô lệ lao động trong các công ty đánh bắt cá ở nước ngoài để cung cấp sản phẩm cho hai công ty bị khiếu kiện. Các nạn nhân gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ đã đâm đơn kiện các công ty đăng ký hoạt động ở Mỹ là Rubicon Resources và Wells and Company Universe và các công ty Thái Lan Patana Seafood Company và SS Frozen Food vào ngày 15 tháng 6. Trong hồ sơ kiện, bên nguyên đơn nói họ đã bị lừa để vào làm việc cho các công ty vừa nêu và đã trải qua 2 năm bị cưỡng bức lao động và làm nô lệ trong những năm từ 2010 tới 2012. Theo đơn kiện, tập đoàn Walmart của Mỹ có tên trong danh sách các khách hàng mua tôm xuất khẩu của công ty Thái Lan bị tố cáo là Patana. Thẩm phán John F. Walter đã ra lệnh cho các luật sư phải ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 9 để trình lập luận của họ, trưng ra chứng cứ và giải trình trường hợp này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Công dân mạng gây áp lực cho Thủ tướng Việt Nam. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc công khai ngỏ lời xin lỗi người dân vì vụ đoàn xe đi vào đường cấm dẫn tới ý kiến cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang chịu áp lực từ mạng xã hội. Trong một sự kiện được coi là hiếm hoi, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 8 đã đề cập tới chuyện các xe hộ tống ông đi vào phố cổ Hội An nằm ở tỉnh Quảng Nam 9 ngày trước đó làm dậy sóng mạng xã hội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, luật sư Trần Vũ Hải đã lên tiếng trên Facebook, đồng thời biết thêm rằng chúng ta chờ xem ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc trợ lý hay cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ giải thích như thế nào. Ông Hải nói rằng việc Thủ tướng Việt Nam nhận trách nhiệm xin lỗi về một vụ việc cụ thể, mặc dù không nghiêm trọng, cũng là một bước tiến và cần được ghi nhận. Luật sư này nói thêm.
Báo chí người ta vẫn lo sợ, không dám động đến các ông bộ chính trị, ông thủ tướng, nên có những vấn đề đấy thì người ta yên lặng đi. Thì đấy là cái quan tính của họ, có thể chưa chắc chắn có chỉ đạo đâu. Ý kiến của người dân đó là báo chí không đăng lại, nhưng mà mạng xã hội đăng rất là nhiều các ý kiến đó. Và cuối cùng như thế nào đấy lại lội lại ý kiến các vị. Nếu các vị mà không lắng nghe thì các vị sẽ bị dần dần đưa cho tiếp và mất dần uy tín, mất dần niềm tin.
Luật sư Hải cho rằng việc chấp nhận lắng nghe người dân của ông Phúc có thể sẽ giúp tăng thêm uy tín của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Trong khi mạng xã hội dần dập đưa các hình ảnh cũng như bình luận về vụ đoàn xe của ông Phúc, báo chí nhà nước đồng loạt im tiếng. Là một người tích cực hoạt động trên mạng xã hội, luật sư Hải nói rằng hình thức truyền đạt thông tin này đang thay thế cho báo chí về nhiều vấn đề.
Báo chí có thể độc quyền vấn đề ABC, độc quyền đảng lãnh đạo, nhưng mà mạng xã hội thì nó độc quyền đưa tin là bình phẩm về những vấn đề là báo chí không đảm bảo. Mạng xã hội có hàng chục triệu người nên là cái sức mạnh của nó là rất nhanh nhạy từng phút từng giây. Tất nhiên có nhiều cái tin cũng thất thiệt, nhưng mà những cái sự thất thiệt đấy thì chính các bạn trong mạng xã hội hoặc các chuyên gia sẽ phát hiện và sẽ chỉ ra thì nó cũng độ sàng lọc.
Theo các nguồn thông tin, hiện nay có ít nhất 20 triệu người Việt Nam đang sử dụng các mạng xã hội. Người tiền nhiệm của ông Phúc, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng nói rằng mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thiết yếu và không thể ngăn cấm. Ông Dũng cũng từng xin thành thật nhận lỗi về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành sau khi vấp phải chỉ trích của cư dân mạng về sự trì trệ trong nền kinh tế. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu nhà báo từng làm cho một cơ quan truyền thông của nhà nước nhận định rằng áp lực của mạng xã hội đối với quan chức Việt Nam đang ngày càng mạnh.
Tôi không cho đó là một cái chiến thắng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tiến bộ, cái áp lực của mạng xã hội lên cái điều hành đất nước, lên các quan chức hàng ngày nó càng mạnh, và họ không thể bỏ qua cái kênh thông tin này được. Mà kênh thông tin của báo chí nhà nước, báo cáo từ nội bộ lên, kênh thông tin từ mạng xã hội cũng là cái kênh rất quan trọng. có tác dụng nhất định đối với lại đường lối, đối với lại sự phát triển của đất nước, mà các ông lãnh đạo cũng qua đó mà tiếp thu được nhiều điều.
Ông Trân nhận định thêm rằng ông Phúc mới lên nhậm chức nên ông cũng có những nỗ lực muốn ghi dấu ấn gì đó. Ông nói xin trích hy vọng rằng ông ấy sẽ trong sạch hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Cựu nhà báo này nhận xét tiếp rằng ông không hy vọng Thủ tướng Việt Nam sẽ lên tiếng về những tin đồn về tài sản của ông ở trên mạng xã hội. Năm ngoái, một trang blog vô thừa nhận là chân dung quyền lực từng đăng tải nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Sơn từng chính thức thừa nhận sự tồn tại của chân dung quyền lực, nhưng nói blog này mà giờ đã ngừng cập nhật, đưa tin nhảm nhí, xấu độc và kêu gọi tẩy chay.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Kỳ đã cam kết định cư 85.000 người tị nạn trên toàn thế giới vào tháng 10 năm nay. Trong con số này, 10.000 người tị nạn sẽ đến từ Syria và hiện có khoảng 4.000 người tị nạn Syria đã đến Mỹ, nhiều người định cư tại tiểu bang Illinois. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Ken Farabold về đời sống của những người tị nạn tại Chicago.
Trong tuần lễ thứ hai sống tại Chicago, bà Hasna Maza và cô con gái 8 tuổi Samaa chứng kiến cảnh bầu trời đêm nơi bà cư ngụ rực sáng. Bà Maza nói:
"Vào ngày lễ độc lập, tại đây có nhiều pháo bông và tiếng nổ. Và lúc đầu chúng tôi ở trong nhà rất sợ, nhưng sau đó tôi biết đó là pháo bông. Do đó tôi mở cửa sổ và chỉ cho Sama thấy đó chỉ là pháo bông. Và không giống như chúng tôi đang chứng kiến chiến tranh, chúng tôi không phải có mặt tại Syria."
Hai mẹ con, bà Marza, sống trong cảnh chiến tranh tại căn nhà ở ngoại ô Damascus. Kinh nghiệm chiến tranh làm cho em Sama lúc ấy 4 tuổi bị chấn thương. Em Sama nói:
"Lúc đó chúng tôi bị kẹt giữa hai làn đạn và chúng tôi xuống tầng hầm. Một quả rocket rơi trúng một tầng khác nhưng chúng tôi an toàn."
Trong nỗ lực trốn khỏi Syria lần thứ ba, bà Hasna và con gái Sama đến được Ai Cập. Và hai mẹ con chờ tại đây vài năm trước khi đến Mỹ vào tháng 6 năm nay. Bà Melines Cano, giám đốc điều hành của tổ chức Refugee One, nói:
"The refugee program in United States, it is not a fast track program."
Chương trình định cư người tị nạn tại Mỹ không phải là một chương trình nhanh chóng.
Bà Meline Cano giúp bà Hasna và con gái tái định cư. Bà hiểu được những khó khăn của hai mẹ con vì bà là một người Armenia và trốn khỏi Iran trong những năm 1980. Bà Cano nói:
"When you're dealing with individuals who are still shell-shocked by what has happened to
them." Khi bạn phải giao dịch với những cá nhân hãy còn bị sốc vì những gì xảy ra cho họ về phương diện tâm thần và thể chất, thì họ chưa sẵn sàng bắt tay vào làm việc.
Vì những lý do được bà Cano nêu ra, nên cần phải có tổ chức Refugee One giúp đỡ những người tị nạn tìm việc làm, tìm nơi ăn chốn ở và hướng dẫn về những vấn đề người tị nạn phải đối phó. Tổ chức này dựa vào tiền tài trợ của chính phủ, quà tặng của những cá nhân để đáp ứng được nhu cầu của những người tái định cư. Trong đó có nhiều người như bà Hasna và con gái Sama. Bà Cano nói.
Cho đến tháng 4, tôi nghĩ là chúng tôi đã lo cho hơn 20 gia đình, nhưng hiện nay chúng tôi có 60 gia đình phải chăm sóc.
Bà Cano cho biết thêm là con số những gia đình người Syria cần được giúp đỡ có thể lên đến 150 gia đình vào tháng 10 năm nay. Trong lúc đăng ký việc làm, bà Hasna theo học những lớp tiếng Anh của Refugee One. Dù chồng bà chết trước khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu, nhưng những người thân khác trong gia đình của bà hiện đang sống trong vòng chiến tranh. Bà Hasna trông mong có một ngày nào đó, những người này sẽ sum họp với bà tại Mỹ.
Sẽ thật là một điều tuyệt vời, nhưng tôi không biết việc này có thể xảy ra hay không.
Có khoảng 5 triệu người trốn khỏi cuộc nội chiến Syria. Không đến 1% số người này sẽ đến Mỹ. Kể từ năm 1975, hơn 3 triệu người tị nạn đã được tái định cư tại Hoa Kỳ. Chương trình tái định cư người tị nạn tại Mỹ đang ngày càng tăng. Và càng ngày càng có nhiều người tị nạn trốn khỏi bạo động, xáo trộn và chiến tranh tại Trung Đông. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người tị nạn là làm thế nào có thể tự túc được. Thông tin viên đài VOA Ken Carabot tường trình về một công ty tại Chicago giúp người tị nạn như thế nào. Ông Eli Schulman đã qua đời, có một câu kinh nhật tụng. Còn ông là ông Mark Schulman, hiện là chủ tịch công ty bánh phô mát Eli, nói.
My dad would always say, charity will never bust you.
Bố tôi luôn luôn nói từ thiện sẽ không bao giờ làm bạn phá sản.
Đó là cách thức ông Schulman điều hành nhà hàng. Và cuối cùng, nhà hàng này đã trở thành công ty bánh phô mát Eli. Và loại bánh này đã trở thành một món tráng miệng được các tài tử điện ảnh ưa chuộng. Ông Schulman cho biết.
One of those was Frank and Barbara Sinatra, and I proudly wear.
Tôi hãnh diện đeo đồng hồ hiệu Cartier ca sĩ Sinatra gửi tặng bố tôi vào năm 1987. Chúng tôi cũng làm bánh sinh nhật thứ 50 cho bà Hillary Clinton khi bà có mặt tại Chicago cùng với Tổng thống Clinton lúc đó.
Trong khi nhiều sản phẩm của ông Schulman có mặt trong thực đơn của các nhà hàng và trong ngăn đông lạnh của các tiệm bán thực phẩm trong nước, ít người thưởng thức bánh phô mát của ông Schulman nhận thức được rằng bí mật của sự thành công của công ty Eli không phải là bánh này được làm bằng tay như thế nào, nhưng chính là những bàn tay góp phần vào việc tạo ra sản phẩm. Ông Mark Schulman nói.
Mọi người luôn luôn nói, ông có biết không, công ty ông là công ty tốt vì ông thuê mướn những người tị nạn. Và tôi nói, không, chúng tôi là một công ty khôn khéo.
Người tị nạn đại diện khoảng 15% lực lượng lao động, gần 220 người của công ty Eli. Trong đó có ông Elias Kasonga. Ông Kasonga đến làm việc tại Eli sau khi trốn khỏi những xáo trộn tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1990. Ông Kasonga nói,
I was a student at the University of Lubumbashi and Mobutu and his regime.
Tôi là một sinh viên tại trường đại học Lubumbashi và nhà độc tài Mobutu và chế độ của ông ta đến và tàn sát sinh viên, và tôi không có cách lựa chọn nào khác là trốn khỏi Congo.
Một việc làm tại Eli là tất cả những gì ông Kasonga có được để bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Ông Kasonga cho biết tiếp.
I had no degree. I had no experience. Basically, I had nothing. I had no.
Tôi không có bằng cấp. Tôi không có kinh nghiệm. Căn bản tôi không có gì cả, cũng không có kỹ năng nào. Một công ty như Eli liều lĩnh thuê tôi, và do đó cá nhân tôi phải làm hết sức mình có thể được.
Ông Kasonga hiện là người quản lý về mua bán tại Eli và là một thành viên trong hội đồng quản trị của Refugee One, một tổ chức bất vụ lợi giúp các người tị nạn bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Trong 25 năm qua, hàng trăm người tị nạn tìm được việc làm tại công ty Eli. Việc này đã khiến cho công ty được Cao ủy Tùy nạn Liên Hiệp Quốc, ông Filippo Grandi, công nhận trước đây trong năm. Ông Schulman nói công ty ông về phương diện nào đó tượng trưng cho Liên Hiệp Quốc.
Khi bạn vào nơi làm bánh, bạn sẽ thấy nhiều đợt người tị nạn đến đây từ Bosnia hay từ Congo hoặc Iraq đến.
Ông Schumann đang chuẩn bị đón nhận một đợt người tị nạn khác từ Syria đến nếu họ muốn và đủ điều kiện để làm việc trong khu làm bánh của ông. Tổng thống Barack Obama có kế hoạch tái định cư khoảng 10.000 người tị nạn Syria tại Mỹ vào tháng 10 năm nay và nhận thêm nhiều người nữa vào năm 2017. Hàng trăm người tị nạn Syria dự trù sẽ đến Chicago cùng một cách thức như gia đình ông Eli Schumann đến cách đây hơn 100 năm. Ông Mark Schumann nói về bố mình.
His parents and his sister and brother came from Eastern Europe, Russia, Poland, and they came.
Bố mẹ anh chị em của ông đến từ Đông Âu, Nga, Ba Lan và họ đến Mỹ với tư cách là người tị nạn vào năm 1907.
Đó là lý do tại sao ông Mark Schumann nói là làm việc với người tị nạn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ làm việc từ thiện. Điều này có trong dòng máu của ông. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Phường ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ tôi 50 tuổi, từ khi trẻ đã bị huyết áp thấp, thiếu máu và đã điều trị nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hạ huyết áp trở lại. Gần đây có người bày cách uống rượu tỏi hàng ngày chữa thấp khớp. Xin hỏi bác sĩ, rượu tỏi có kiêng kỵ gì với huyết áp thấp không? Và ngoài ra những thực phẩm nào cần tránh đối với người bị huyết áp thấp? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về áp huyết thấp và vấn đề rượu tỏi dùng cho những cái người mà bị áp huyết thấp có được hay không? Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh. Trước hết chúng ta bàn về cái vấn đề là áp huyết thấp, từ tiếng Anh gọi là hypotension. Hypo có nghĩa là phía dưới, tension là áp lực, áp suất. Thì hypotension thường được định nghĩa như là một cái áp suất mà thời kỳ thu tâm, nghĩa là lúc mà cái tâm thất nó bóp lại, nó bằng hoặc là dưới 90 mm thủy ngân. Đó là cái systolic pressure. Và đối với cái thời kỳ trương tâm là cái thời kỳ diastolic, nếu mà áp suất nó bằng hoặc là dưới 60 mm thủy ngân. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải tính tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và tùy theo cái áp huyết thông thường của cái người đó. Trong lúc cái người đó bình thường thì nó như thế nào? Thì nó có nhiều nguyên nhân để áp huyết nó thấp hơn mức bình thường. Nguyên nhân nhà dạng gì là như là ví dụ như bệnh nhân bị thiếu nước, hay là bị xúc động, hay là ngâm nước nóng quá lâu. Có những người ta ngâm tắm nước nóng quá lâu làm cho mạch máu giãn nở. Những người có thai cũng có thể là áp huyết họ xuống, và những cái người ít vận động thì thường thường có thể áp huyết họ cũng thấp hơn những cái người vận động nhiều. Phức tạp hơn thì ví dụ như là bệnh nhân có thể mắc một cái bệnh như là thiếu máu. Ở đây chúng ta muốn nói đến là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó quá thấp. Những người bị chảy máu ở đâu đó, ví dụ như những cái người đàn phụ nữ bị rong kinh, chảy máu nhiều quá, hay là những cái người họ bị chảy máu ở trong bao tử, trong ruột một cái cách mạng tính, kinh niên mà họ không biết, thì họ cũng bị thiếu máu nữa. Và ví dụ như hay là những cái người suy cơ năng tuyến giáp, là hypothyroidism, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ của họ đó, nó không có hoạt động, nó sẽ hoạt động ít hơn là bình thường. Hay là những cái người họ suy cái nang thượng thận, thì trên mỗi cái trái thận của con người ta thì ở trên đó nó có một cái tuyến nội tiết gọi là cái nang thượng thận. Và những cái người mà ta thiếu những cái chất nội tiết do cái nang này nó tiết ra, và người ta gọi đó là cái bệnh Addison, thì họ có cái da nó sầm màu hơn là lúc họ mạnh khỏe. và những cái vùng niêm mạc như là trong miệng họ hay là những cái vùng chỗ kín họ nó cũng đen hơn, từ đột nhiên nó biến đổi, nó đen hơn, nó sầm hơn là bình thường. Ngoài ra áp huyết nó cũng có thể thấp, tụt xuống ở những cái người, ví dụ đương nhiên là những cái người này là những cái người bệnh đáng kể như những cái người nhiễm trùng máu hay là bị phản ứng thuốc hay là bị dị ứng hay là bị cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản vệ và tiếng Anh gọi là anaphylaxis. Là ví dụ một số người ta ăn đậu phộng thì ăn vào người ta bị huyết áp hạ nhanh, người ta bị khó thở, nổi mật ngoài da, thì cái đó là một cái hình thức của phản vệ. Và cũng nên nêu rõ ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái pressure của cái mạch máu, của hệ tuần hoàn của chúng ta nó giảm xuống, và phân biệt với lại cái vấn đề thiếu máu mà chúng ta hay nôm na để chúng ta trị cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là anemia hay là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó không có đủ. Và hai cái mặt này là hai cái mặt khác nhau, hai cái loại triệu chứng khác nhau, bệnh khác nhau. Mặc dù là cái thiếu máu, cái anemia nó cũng có thể gây ra huyết áp thấp và chóng mặt xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết của chúng ta nó quá cao. Và nếu mà là cái áp suất mà thấp mà cái người đó vẫn mạnh khỏe thì đó là cái mục đích của cái vấn đề chữa bệnh, cái bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà áp huyết nó thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt hay là cái người bệnh muốn xỉu hay là mờ mắt hay là ói hay là tay chân lạnh xanh xao hay là thở khó hay là yếu hay là trong người thấy chán nản không có muốn làm việc gì hay là trầm cảm và hay là có những cái triệu chứng mà chúng ta bàn ở trên thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Bây giờ nói về cái vấn đề tỏi thì tỏi tiếng Anh gọi là garlic đó, thì giống như là hành thì nó có những cái chất ở trong đó là có chứa lưu huỳnh. Từ tiếng Anh gọi là sulfur compounds. Và đặc biệt là cái chất gọi là dialyl disulfide. Thì cái chất này người ta trong cái giới khoa học người ta khảo cứu thì người ta cho là nó có khả năng giảm viêm, gọi là giảm sưng, anti-inflammatory. Nó chống oxy hóa. Oxy hóa là những cái yếu tố nó làm cho cái cơ, những cái tế bào của chúng ta nó già và nó bệnh và nó viêm. Và do đó nó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Và đây là một cái kiến thức mà thiên về lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Là vì chúng ta cũng không có cái trường hợp nào mà dùng tỏi mà để chữa ung thư. Nên phân biệt như vậy, đây chỉ là cái kiến thức mà lý thuyết thôi. Nó làm có thể giảm cholesterol trong máu, giảm áp huyết nếu áp huyết cao. Và nó giảm cho những cái khả năng, cái risk bị bệnh tim mạch hay là giảm viêm khớp. Nếu chúng ta tham khảo vào những cái sách mà bằng tiếng Anh mà viết về tỏi như là một cái khía cạnh của chữa trị theo Đông y thì người ta có bàn đến những cái chất như là quercetin, viết là Q-U-E-R-C-E-T-I-N, nó là một cái loại bioflavonoid. Và khi mà dù chúng ta có nấu nóng lên cái tỏi đi thì cái chất nó vẫn còn tồn tại và người ta nghĩ là cái chất này nó cũng có cái tác dụng làm giảm cái nguy cơ ung thư. Hay là một cái chất khác mà cũng được nhắc đến nhiều gọi là allicin, viết là A-L-L-I-C-I-N, là một cái chất nó có tác dụng kháng sinh. Và trong những cái sách mà viết bằng tiếng Anh mà tôi có thể tham khảo được thì người ta thường thường ta khuyên là ăn sống chừng nửa cái tép tỏi mỗi ngày một lần. Cái chữ tép là từ tiếng Anh ta nói là clove, và clove là một cái muối đó. Thì đó là trong những cái sách tham khảo ở tiếng Anh có ở bên Mỹ này. Nhưng mà chúng ta nói nó có tác dụng trên cái vấn đề mà hạ áp huyết thấp của một cái người nào đó hay không thì nó còn tùy theo cái liều lượng tỏi được dùng, nó tùy theo cái dạng thuốc. Ví dụ như ngâm rượu, loại rượu đó là loại gì, ở cái nhiệt độ nào và ngâm lâu bao nhiêu, thì những cái chi tiết đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đặc tính của cái hoạt chất của tỏi mà nó còn ở trong cái rượu thuốc đó. Thì ngoài ra, nếu mà như giải thích ở trên á, thì áp huyết thấp cũng có thể do nhiều lý do khác nhau và giải thích bằng nhiều cơ chế khác nhau, cho nên là không có thể trả lời câu hỏi rượu thuốc ngâm tỏi có thể dùng được cho người bệnh áp huyết thấp hay không. Theo tôi nghĩ thì chúng ta không có một cái câu trả lời chung chung cho cái câu hỏi đó. Thì cái trường hợp này cũng như là đa số những cái trường hợp dùng thuốc cổ truyền, vì những cái thuốc cổ truyền mà chúng ta dùng nó không có được định lượng và không có được định tính, những cái chất đó nó không có được định tính chính xác, và cái người hành nghề trong những cái lĩnh vực đó họ có một cái kiến thức phần lớn là do kinh nghiệm về thuốc đó, và họ cũng có nghệ thuật và cái suy xét cũng tùy theo cái suy xét của cái người chữa bệnh, cũng tương tự như là nêm nếm thế nào cho một cái tô phở cho nó ngon, hay là phân biệt một cái củ sâm, mà tại sao cái củ sâm này đáng giá hàng ngàn đô la mà củ sâm khác thì cho thì người ta không lấy. Nhưng cái đó là cái vấn đề nghệ thuật với là những cái kiến thức mà không có phổ quát được và chưa định lượng và định tính được. Về câu hỏi cái người bị áp huyết nên tránh những thực phẩm gì thì đây là một cái đề tài cũng khó trả lời. Là vì thông thường người ta chỉ lo cho bệnh nhân áp huyết cao, vì áp huyết cao trong các mạch máu nó tạo ra cái stress, nó tạo ra một cái gánh nặng lên trên vách mạch máu và nhất là tim, là vì tim phải làm việc, nó bơm trong một cái điều kiện nó áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, không có kèm theo bệnh gì khác đáng kể, và tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này, huyết áp đơn độc và không có kèm theo bệnh gì đáng kể thì có lẽ đây là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người như vậy thì nên tránh dùng những cái chất kích thích quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá, thuốc bổ nếu mà không cần thiết, nếu mà không phải do bác sĩ yêu cầu mình xài như vậy. Thì để cho họ, vì khi họ dùng những cái chất đó họ có thể thấy sảng khoái hơn, nhưng mà sau khi mà cái cơn sảng khoái đó là qua cái sự vấn đề kích thích nó xong rồi làm cho họ hăng hái thì sẽ có một cái giai đoạn họ chung xuống và lúc đó họ lại chóng mặt và mệt mỏi, hay là họ phải đi uống thuốc những cái chất kích thích tiếp tục tại vì họ đã tùy thuộc vào những cái kích thích như vậy. Đó là chưa nói đến những cái vấn đề như là cà phê hay là cái chất trong trà. Nó có cái tác dụng lợi tiểu, và nếu mà cái người đó họ chóng mặt vì cái dung lượng ở trong cái mạch máu của họ thấp, cái capacity, vascular capacity của họ thấp, mà bây giờ họ uống cho nó thông tiểu, đi mất nước thêm nữa thì họ có thể làm chóng mặt hơn. Và cuối cùng thì về cái vấn đề bảo tồn sức khỏe chung thì tôi xin bàn về một cái chứng liên hệ gọi là cái bệnh áp huyết thấp sau khi ăn. Tôi xin dịch cái từ của tiếng Anh ngữ là postprandial hypotension. Postprandial là sau khi ăn và hypotension là áp huyết thấp. Thì sau khi ăn, hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán các thức ăn đó, và đó cũng là một cái công việc giống như mọi công việc khác của cái cơ thể chúng ta, và nó đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái cảm biến là những cái sensors, stress receptor, khi mà cái dạ dày nó được đồ ăn nó căng ra thì có những cái sensor ở trong cái vách dạ dày. Nó cho cơ thể biết là bây giờ cái cần có một số thức ăn nó cần được tiêu hóa. Và do đó cơ thể nó sẽ tự động giãn nở các cái mạch máu dẫn tới cái hệ thống tiêu hóa gồm gan, dạ dày, ruột. Và đây là một cái vùng mà máu tuần hoàn đến rất nhiều. Thì đồng thời để mà bù lại thì các mạch máu đi đến chỗ khác mà không có được ưu tiên như những cái bắp thịt, những cái chỗ này chỗ kia. Lúc đó mình không có dùng là vì mình ăn xong thì mình không có đi chạy đua chẳng hạn. Thì tim nó sẽ đập nhanh hơn để giữ cái áp suất ở trong mạch máu. Áp suất đó cần thiết để giữ cho đủ máu bơm lên, nuôi cái não bộ ở trên cao. Ví dụ lúc chúng ta đứng và ngồi thì cái não bộ nó nằm trên cao. Luôn luôn chúng ta phải cần có một cái áp suất đủ để bơm cái máu lên nuôi cái não bộ đó. Vì cái não bộ luôn luôn nó cần năng lượng và nó làm việc không nghỉ. Thì ở một số người, nhất là người già, thì cái hệ thống cảm biến, sensor, ở trong cái hệ tim mạch của họ không còn đủ nhạy cảm. Và các mạch máu không có co giãn đủ mức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Thì có nghĩa là máu một mặt thì nó dồn về hệ tiêu hóa nhiều, mà một mặt kia thì những cái chỗ khác nó không có co lại kịp để nó thích ứng. Thì do đó áp suất của máu nó quá thấp và nó gây chóng mặt vì máu nó lên trên đầu không đủ lúc cái người đó đứng hoặc ngồi. Và có thể ngất xỉu, và có khi những cái người, cái mạch máu nuôi tim của họ nó đã nhỏ sẵn, nó đã hẹp sẵn, thì họ có thể bị cái cơn đau tim, hoặc là họ có những cái mạch máu ở trên óc của họ đã bị bệnh rồi, họ có thể bị cái tai biến mạch máu não, là cái stroke sau khi họ ăn quá no. Người ta từng khảo cứu xem các thuốc, ví dụ như caffeine có ở trong cà phê, hay là những cái chất nó làm giảm thụ cái chất đường, giảm cái hấp thụ của chất đường ở trong ruột nó chậm lại, hay là những cái thuốc nó làm cho cái áp huyết nó cao lên, xem có nó giúp được cho cái hội chứng này hay không. Nhưng mà người ta thấy là vì nó không có tốt lắm, là vì những cái lợi nó không có bằng cái hại, là vì những cái phản ứng phụ của những cái thuốc đó. Thì cho nên nói chung thì nếu mà chúng ta hay bị chóng mặt, muốn xỉu hay là muốn ngật ngờ sau khi ăn no, thì chúng ta nên uống chừng 1-2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn, nghĩa là chừng 1/3 cho tới nửa lít để có đủ cái lưu lượng nước ở trong dòng máu. Thứ nhì là người ta khuyên nên ăn bữa ăn nhỏ thay vì cứ nhịn đói một thật lâu. Ví dụ như thay vì chúng ta nhịn đói buổi sáng không ăn gì hết, rồi tới trưa chúng ta đi ăn cái bữa tiệc lớn. Thì để cho cái đường ở trong máu nó không có dao động nhiều. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì sau khi ăn thật nhiều, cái đường ở trong máu nó tăng lên cao. Rồi insulin ở trong cơ thể nó sản xuất ra thật nhiều, nó ra nó lại kéo tụt cái đường máu nó xuống, thì quá thấp thì lúc đó là huyết áp nó dụt xuống nữa. Điều thứ ba là tránh không có nên ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà nói chung gọi là carbohydrate, là những cái chất mà đường bột, những cái nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột nhiều như trong bánh mì, trong cơm trắng hay là trong mì bún hấp, và những cái chất đó nó có cái chất đường của nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của chúng ta, nó được hấp thụ qua rất nhanh. Thứ tư nữa là lúc ăn thì nên ngồi xuống ăn. Nếu mà chúng ta bị cái chứng đó, tại vì nếu mà chúng ta đứng thì có thể nó dễ chóng mặt hơn. Tránh những cái nơi mà nó quá nóng. Ví dụ như những cái mà chúng ta ngồi gần cái lò lửa, gần cái bếp lửa, thì cái mạch máu ngoài da nó giãn nở, và cái cộng thêm cái chuyện đó, máu nó phải về cái hệ tiêu hóa nữa, thì nó kéo cái blood pressure, nó áp huyết nó xuống. Và nếu mà ngồi gần như gần bếp lửa hay là cái chỗ cao trên ven, hay là làm những cái chuyện đó lúc đang lái xe hay là uống rượu, thì nó cái tình trạng nó có thể nặng hơn. Và nếu mà có những cái triệu chứng đó thì nên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn. Nếu chúng ta mà thấy chóng mặt sau khi ăn, và tránh sau khi ăn, tránh làm việc nhiều, tránh lái xe có thể đặt chúng ta vào cái tình trạng nguy hiểm. Hay là nếu mà đi bộ thì đi vào vừa thôi. Nếu mà có những triệu chứng thì đừng có đi bộ mệt nhọc nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và đương nhiên cũng cần tham khảo với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc. Và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
when I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. Ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife. Resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Internet đang nhanh chóng trở thành yếu tố thúc đẩy kinh tế trên thế giới, và lợi ích kinh tế và xã hội của nó đang ngày càng chuyển sang những quốc gia đang phát triển, như Indonesia. Hoa Kỳ tin rằng Internet cần được rộng mở và dễ dàng truy cập đối với tất cả mọi người. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ kinh tế và kinh doanh Daniel Sepulveda nói trong một bài phát biểu tại Indonesia. Cần có một nỗ lực tập thể để thu hẹp cách biệt về kỹ thuật số, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ quyết tâm hợp tác với Indonesia để mở rộng cơ sở hạ tầng băng thông rộng và tạo ra một môi trường kinh tế cho phép những kết nối Internet giá cả phải chăng. Tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng của Indonesia có thể giúp nước này hiện thực hóa tiềm năng của mình, là nước lãnh đạo của khu vực trong ngành thông tin và truyền thông. Điều này sẽ không chỉ củng cố sự phát triển kinh tế hiện thời, mà còn cho nhiều người những cơ hội vô giá để đóng góp vào luận đàm về chính trị, kinh tế và xã hội. Việc lập ra kế hoạch băng thông rộng quốc gia của Indonesia vào năm ngoái là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thu hẹp cách biệt kỹ thuật số ở đất nước này. Việc sử dụng đầy tham vọng quỹ dịch vụ phổ quát của kế hoạch này là một ví dụ tích cực cho toàn bộ cộng đồng ASEAN và mục tiêu của nó kết nối tất cả những cơ sở thuộc khu vực công như những trung tâm y tế, văn phòng chính phủ và trường học có tầm quan trọng sống còn. Khi Internet phát triển thành nguồn tài nguyên trọng yếu như ngày hôm nay, chính phủ các nước đang chật vật xác định vai trò của họ nên là gì và họ được nắm giữ bao nhiêu quyền hành và quyền kiểm soát. Hoa Kỳ tin rằng các chính phủ phải đưa ra một sự lựa chọn, cho phép Internet phát triển hay là hạn chế sự phát triển này. Internet đã phát triển mạnh mẽ vì quá trình từ dưới lên dựa trên sự đồng thuận, cho phép tất cả mọi bên tham gia phát triển và quản lý Internet. Lối tiếp cận để thị trường quyết định đa thành phần này đã có hiệu quả và nó là công cụ mạnh nhất để giúp những nền kinh tế đang nhanh chóng trỗi dậy như Indonesia tiếp nhận tất cả những cơ hội mà Internet cung cấp. Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với Indonesia khi nước này nỗ lực đạt được mục tiêu kết nối đầy tham vọng của mình. Đại sứ Sepulveda nói, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà sự cải tiến có thể phát triển mạnh và sự kết nối có thể làm phong phú cho cuộc sống của thêm nhiều người mỗi ngày.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm nay loan báo nước ông sẽ đóng vai trò tích cực hơn ở Syria trong 6 tháng tới đây để ngăn chặn tình trạng chia rẽ hơn nữa giữa các nhóm sắc tộc. Ông nói các vụ đổ máu phải chấm dứt, trẻ sơ sinh, các em nhỏ, người dân vô tội không phải chết nữa. Ông Yildirim nói thêm rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không có một vai trò nào trong tương lai của Syria. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với ông là cần thiết trong thời gian chuyển tiếp, bởi vì ông là một trong các tác nhân hôm nay và dù chúng ta có thích hay không thích điều đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan tâm về những chia rẽ sắc tộc do cuộc chiến 5 năm kéo dài gây ra, nơi mà các nhóm người Kurd đã vạch ra những khu vực của riêng họ và đôi khi chiến đấu chống nhóm đa số người Ả Rập ở Syria. Ông bác bỏ những lời đồn đoán cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Nga sử dụng căn cứ quân sự Incirlik của họ đang được liên minh do Mỹ lãnh đạo sử dụng để tấn công nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Một phụ nữ ở bang California đã bị tuyên án 50 tháng tù giam vì âm mưu xuất khẩu hoặc tạo điều kiện để xuất khẩu các động cơ phản lực cơ chiến đấu, một máy bay không người lái và các dữ kiện công nghệ liên quan sang cho Trung Quốc. Một thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nói bà Wensia Mann, 45 tuổi, một cư dân ở San Diego đã bị kết tội vào ngày 9 tháng 6 năm nay. Công tố viên nói chứng cứ cho thấy là giữa tháng 3 2011 và tháng 6 2013, bà Mann đồng lõa với một người liên lạc ở Trung Quốc tên Jiang Xinjiang để toan gửi các thiết bị, bao gồm các động cơ dùng cho phản lực cơ F-35, chiến đấu cơ F-22 Raptor, một chiến đấu cơ F-16 và một máy bay không người lái MQ-9 Predator. Các giới chức Afghanistan nói các nguồn tin từ phe nổi dậy cho hay là các lực lượng Taliban đã phát động các cuộc tấn công qua đêm và rạng sáng hôm nay nhắm vào hai quận ở đông bộ và bắc bộ Afghanistan, bắt giữ một người. Theo một chỉ huy cảnh sát địa phương nói với VOA, thì hàng trăm phần tử nổi dậy Taliban đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào Herasak ở tỉnh Nangarhar phía đông, giáp danh với Pakistan. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh và sự yểm trợ của các cuộc không kích đã đẩy lùi được họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.